nó có quyền chửi ông trời, mà ông trời lại có quyền khuyên nó. Thấy chưa? Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý chí của ông trời và ý nghĩa của cái chân đạo. Đâu có giận ai. Họ hành hung mình cũng vậy đó, vì trình độ không mới tới đó mà thôi. Cho nên người tu càng chiêu mở rộng, càng học qua đông, thì cái người tu được thăng hoa và sống trở về với thực chất của chính mình. Nếu chúng ta không biết học nhẫn thì tu làm sao mà thành đạt? Có chữ nhẫn thôi à. Nhiều kiếp rồi học có chữ nhẫn mà học không xong, mà nhẫn không được làm sao thành đạt? Thấy không? Cho nên ai cũng có lý do, ai cũng có quyền, nhưng mà rốt cuộc là cái lý do, cái quyền là để gì? Để thức tập. Cặp mắt tôi dòm thấy có người hiểu như thế này, cũng là cái bông đó, mà người hiểu cách kia, người hiểu cách nọ, mỗi người hiểu khác. Có cái từng số thức tâm của người ta khác không? Cũng mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, mà mỗi trình độ đều khác hết rồi. Nhưng mà cũng đồng giam trong cái khuôn đó, phải tìm tự mình tìm lối thoát, chứ không ai tìm lối thoát cho mình thôi. Thì mình dòm cái khuôn đó cũng như là mình, nhưng mà nó mới tới đó thôi. Thấy không? Rồi bây giờ xét mình đâu có cao hơn nó, thì mình cũng mới tới đây thôi. Đó, mới có cái ý nghĩa đồng hành đồng tiến. Cho nên ở trong cái thức hòa đồng phải xét mình trước, và tất cả mọi nơi mọi giới và đang giáo dục mình, chứ không phải mình giáo dục người ta. Thấy không? Không có cái gì mà không dạy mình tiên hết, mà tại mình ngu, mình thiếu thanh tịnh, mình không chịu học thôi. Cái chén cái bát nó cũng là tiên hóa, mà tại sao mình không tiên hóa? Cho nên phải trở về với nội thức của mình mới là thấy rõ cái đạo. Cho nên cái đạo nó không phải dễ mà lập lại quân bình cho con người. Phải nói nhiều, phải thuyết nhiều. Vì những vị truyền giáo khắp thế giới nói chuyện hoài, nhưng mà ai nghe? Thấy không? Nhưng mà vẫn nói. Đó là ý chí của Thượng Đế muốn truyền cảm cho mọi tâm linh mở cái thức hòa đồng để trở về cái cơ quy nhất là có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà học biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu có người cả nghìn kiếp mà học cái chữ nhẫn mà học chưa được. Có cái chữ nhẫn thôi. Tất cả không bằng lòng cũng phải bằng lòng là vậy. Bây giờ dồn trái chuối này, này nó ra này, nó cũng hạnh diện, nó khoe khoang rồi, nó cũng phải quy. Quy trở về cái cơ quy nhất, qua cái tiểu thiên địa. Nó biến thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư, nó mới quy nhất được đó. Thì cộng đồng mới tiến hóa, còn nó không có quần hư lấy gì tiến hóa. Nhưng mà mấy ai hiểu cái đó? Chỉ người tu có thanh tịnh mới hiểu cái đó, không có thanh tịnh không hiểu được. Rốt cuộc phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ những chuyện gì về đạo pháp, về lý đời, về lời nói cũng là gieo sự thức tâm mà thôi. Tất cả những lý thuyết ở thế gian rồi phải để đó cho phần tiến hóa khác lên học. Ôm nở tùy thức của nó để cho nó học. Thì chúng ta ở đây cũng phải quy về, sau này cũng không có nói năng gì nữa rồi cũng tiến, mà còn tranh chấp nhiều không có tu được. Không có sự tranh chấp mà có sự học hỏi mà thôi. Cũng là cái bức tường mà tiếng động mà mỗi người gõ cái tiếng khác nhau. Tay ông A gõ cái tiếng thâu vô khác, mà tay ông B gõ không có giống nhau hết. Nó khác hết. Rồi bị nhiều đó cũng học, tới chết cũng học chưa hết. Nên mình tu ở đây là nhưng mà nhất lý thông vạn lý minh, và trở về với phần hồn của mình, biết mình là ai là biết tất cả. Trong có vội đi đâu mà mất công. Đó, mình bây giờ vô vi, bây giờ nó được có cơ hội nới rộng nhiều môn phái, tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến. Còn người không chịu tiến thì có 1 triệu cái giáo phái tới cũng vậy, nó không được, nó không chịu tiến là thôi. Còn nó chịu tiến thì đâu đâu nó cũng hấp thụ, nó vui vẻ hòa hợp hòa ái, nó trở về quy nhất được. Những cái quyền tuyệt đối tự do là Thượng Đế phải ân ban, quyền tự hành tự quyết tự do hành giả. Những cái lời giảng thuyết nó siêu lắm, nhưng mà cái một tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu lắm, mà mấy ai hiểu được, vì thiếu thanh tịnh thì không hiểu thôi. Mà thanh tịnh thì tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu vậy, nó cũng giảng về tâm linh được vậy. Vậy cái âm thanh của cộng đồng đâu có phải là nó tạo đâu, các càn khôn vũ trụ tạo, và sự sáng suốt chiếu cho nó mới có âm thanh khóc la, nó mới có sự đòi hỏi. Chứ đâu phải là cái âm thanh của đứa bé là không có giá trị đâu. Các càn khôn vũ trụ đóng góp, tới giờ phút đó nó mới xoay tim mẹ nó, giờ phút đó nó mới làm phiền người khác. Nó cũng là một cái giáo lý ở trong đó mà mấy ai hiểu. Cho nên phải luôn luôn ở trong cái thức hòa đồng để tìm hiểu. Mình thấy mình đang học chứ mình không có dạy được ai. Lúc nào mình cũng phải học. Sự hiện diện của vạn vật cũng chuyển hóa cho mình thức tâm. Và những gì mình đang thức ở trong này, đang hiểu ở trong này cũng chưa đầy đủ, phải hiểu nữa, phải nới rộng nữa, phải đi sâu nữa, phải tiến tới vô cùng mới thấy cái bánh xe của Thượng Đế đang tiến. Chuyển được một vòng cả càn khôn vũ trụ thì cái lý thuyết nó mới tròn, nó mới vững. Mà đi có một khía cạnh nào thì học sự tranh chấp mà thôi, thì đi tới chỗ lụng bại. Nên cái tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là khép mình ngồi chỗ không chơi với ai, cái đó không được. Có cực động nó mới có cực tịnh nha. Không có cực tịnh thì cũng không xét được động. Có cực động thì mới đạt được tịnh, mà có cực tịnh thì mới xét được cái động. Cho nên Thượng Đế phải có nhiệm vụ dẫn dắt chúng sanh. Chúng sanh là có quyền chữ Thượng Đế, nhưng mà Ngài không dặn. Đã có luật rồi dặn gì nữa. Chữ Thượng Đế nó gây tối tâm, nó phạt nó, dặn nó làm chi. Nhưng mình làm cha mẹ cũng vậy. Con nó ra đời thì nó chỉ có ôm sát đó thôi, đó là luật rồi. Mà nó mà chửi cha nó thì nó chửi nó, chứ đâu có gì đâu. Thành ra ông cha không có quyền dặn con. Phải biết thương yêu, và một ngày nào để cho nó thức tỉnh rồi nó mới độ nó lại. Chứ nhiều người không biết, tu không có tu, hành không có hành, rồi con chọc chút giận tức học mau chết, đó là mình tự quỷ, mang thêm cái tội. Một cái tội đó là một cái tội nặng, quỷ diệt một thể xác cũng như quỷ diệt một cái ý chí của Thượng Đế. Nhưng tội nặng mà không hay. Người phàm mắc thịt thì cái dòm bên ngoài thôi, tạo cái quyền tâm tối, tưởng đó là tuyệt đối, rốt cuộc rồi gây khổ cho chính mình. Đi trong thức hòa đồng thì mọi nơi mọi giới đều tiến triển, kẻ đến trước người đến sau cũng đồng học và đồng tiến, mới thấy cảnh hòa bình hiện trong nội thức.
Bãi đất không có gì đặc xét,
nhưng mà do trí không loài người tạo thành cái này, sự khôn khéo của trí không loài người, mà do Thượng Đế ăn ban. Rồi mình dồn ly thấy cái nước, và linh nước này nó lại hay, như là trong cái ly tròn nó lại tròn. Mà nếu mình đổ vô ly vuông nó là cái nước còn hay hơn cái ly nữa. Thấy không? Mà mình không xài đổ ra nó cũng quy về năm châu. Không có bao giờ nữa. Mà điển là nước, nước là điển, là trong xác mình có điển có nước như thế này. Thì có đất. Thì cái ly này với nước này cũng như là cái xác của mình. Không có xa, thì mình cần quán thông thì mình sống hàng ngày mới là mở trí. Còn nếu mình chấp mà nó ô tôi hay hơn cái ly này là mình bị kẹt. Mình thấy cái ly này hay hơn mình và nó đang dạy mình, thì việc làm về mỹ thuật của mình càng ngày càng tiến triển, càng đẹp, thanh tịnh. Học thanh tịnh ngay, chính nó đã thành tịnh. Nó tự động loạn mà nó trở về một ly được mọi người nâng niu, là nó đạt được sự thanh tịnh, mới được sự nâng niu. Thấy rõ chưa? À, hằng ngày cái gì mình cũng học,
cái gì cũng vậy,
cũng học được
hết, cũng trở lại thành một cái đó không?
Nhớ,
trở thành một cái principle chung.
Có nhiều chìa khóa này, nếu nắm được cái chìa khóa nào cho mình, chứ mở tủ người ta không bao giờ mở tâm mình lấy chìa khóa nào. Có cái chìa khóa nào mua gì đã học thì chúng ta mở tủ. Lửa, không khí, nước. À, phát triển màu sắc linh cảm, chìa khóa chánh mới là thầy. Thấy chưa? Được ha. Đi ha.
Còn được đi rồi thì cũng khỏi sợ hồn. Dễ dàng vừa ứng rồi nó ra rồi. Thấm lâm thần tri chút xíu là tới.
Không đập đặt rồi làm sách ra đầu mình là tay chân
mà người nào người nấy cũng một khuôn hết á. Anh mắc mũi tai miệng, tôi mắc mũi tai miệng, ông nào cũng mắc mũi tai miệng hết rồi, cũng bị giam đóng ở trong đó thôi. Giờ làm sao mình giải thoát ra được mới là hay, nhưng bây giờ mình cũng bị giam hết á, còn lấy cái gì để giải thoát, còn bao nhiêu đó thôi. Cho nên ở đời nó chập tức mình mới có tiếng, chập tức mới có tiếng như vậy.
Phủ lý.
Cái này là trà phủ lý
của thầy đó. Thầy giờ thầy dạy sao con làm vậy?
Đây trà phủ lý này là uống this is phủ lý trà. This is against. This is only for fat people, you know. Yeah. If so, you don't need to drink that.
I'm fat.
Ah, you're not. Not yet.
I'm on diet.
Cảm ơn you.
Tiếp quan âm chút chút xíu nè, chút tắng
nè, nhưng mà
chút à, cái chút xíu nè,
nó ngon,
nó ngọt còn ngon, nó quá khỏi cái cần cùng, nó ngọt liền.
Tiếp ngon, nó đắng, để vô lưỡi cho đắng mà nuốt qua rồi nó ngọt.
Niêm nhấm trà.
Hồi đó đi đi với thầy, uống cái bà vì trà cả tiếp quan âm. Đắng kinh khủng mà nuốt qua rồi nó ngọt.
Còn tôi có uống cái loại đó rồi. Mà cái cách chế trà đó là
công phu. Công phu vậy.
Anh phải nấu, anh biết trộn làm đủ thứ hết rồi. Tôi uống cái đó là với trà lớn với một cây cũng một người tàu.
Trà tiêu mà.
Trà tiêu đó.
Chiều châu trà đó. Trà chiều châu đó.
Anh đi cái quạt. Ông bằng lòng. Tôi thấy cái đó là hay nhất rồi, không có gì bằng. Đi đâu nó có người ta sắp đặt chương trình để đòi rồi mình về xác, vác cái xác mình đi là những chuyện.
Tụi này mà nghe nó thầy vác xác không thì tụi này buồn.
Vác xác kìa lên, phát xong đi đi.
Dạ. Không, tại vì tôi nói tại nhà tôi hồi gặp thầy Paris đó, rồi cái nó nhìn cái đó, nó nè, tôi có xếp tụi nó có lốt rồi. Nói nhà tôi sẽ có cái giỏ bên ngoài, thầy sẽ có giỏ bên ngoài không ạ? Em nhìn thầy nói chưa có thầy tám ở trong này. Đó. Em nhận ra phần hồn của thầy và bản thể của thầy. Rồi tới chừng thầy thuyết pháp nó bây giờ nó mới có thầy. Em nhìn nó thấy vui.
Thành ra giờ cái bản thể của thầy ai muốn
sách
thì đâu sách.
Đó có sao. Dứt sơn cảm ơn. Có gì đâu phải lo. Ở thế gian họ cần thì họ dùng, mà không cần thì họ đá. Ăn chung gì đó. Mà tôi chỉ chủ trương là mọi người tu mà mình làm chủ thôi. Không ai làm chủ mình được. Nhất định là tu pháp này là vậy. Mà để một người nào đề đầu là không được. Mình phải tự chủ mới là thật sự người tu. Cho nên tất cả những tôn giáo bị lộn xộn là vì cái trật tự của người đạo đặt để. À, thiệt ra dùng thiền tánh là mọi người tự chủ rồi. Và trở về với thực chất và dồn thấy rõ của mình mới thấy rõ tất cả. Nếu không thấy rõ mình không thấy rõ tất cả. Tìm mình, tìm ra mình mới tìm có tất cả. Mà đâm đầu đi tìm một vị nào đó, rồi mất vị đó, rồi mất luôn cả mình này. Thấy không? Làm chuyện hao phí vô ích. Tìm ra mình thì tìm ra tất cả. Mình khối óc là quan trọng nhất trần gian này, mà mình đã chủ trị được khối óc, mình làm chủ. Lấy mình là mình có tất cả. Mình còn bị lệ thuộc nữa là mất hết. Cho nên đây rồi cái thời cơ sẽ thay đổi, sẽ thay đổi. Đây là thành lập một cú là mọi người mà phải tự chủ mới thoát khỏi cái sức hút của ngũ hành. Nếu còn không thì bị kẹt trong ngũ hành không có thoát nổi. Cho nên tinh khí thần là chủ ngũ tạng chứ không phải ngũ tạng chủ tinh khí thần. Nhớ kỹ câu tôi nói. Trụ tâm trên bộ đầu, lý trí thanh tịnh và sáng suốt mới quản lý cái sự kích động và phản động của ngũ hành trong thể xác. Mà kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của càn khôn vũ trụ. Mình phải vượt mà mình phải đứng lên trên rồi mới được. Còn nếu mình còn ở dưới là không được. Rồi tổn hao vô ích chứ không có đạt được cái gì hết. Cho nên tu phải trở về với chính mình và tìm ra thực chất của chính mình. Cả thế giới đều đúng mà chỉ một mình sai. Cái ly còn đúng hơn mình nữa chứ còn mình chưa đúng. Thì lúc đó mình thấy là mình học vô cùng, không bao giờ mình bị gạt nữa. Để cho mình đúng là mình sẽ bị gạt. Chính mình gạt mình chứ không ai hết. Mình còn trong cái chương trình học hỏi và tiến hóa tôi vô cùng. Kể cả Thượng Đế cũng vậy, đang làm việc tôi vô cùng. Thì mình mới đồng hành trong ý chí của Ngài. Và mình sống trong Ngài bất cứ ở góc nào. Chứ không phải đợi có điều kiện tốt tôi mới sống với Ngài. Trong xấu cũng có Ngài và tốt cũng có Ngài. Thì ở đâu cũng có tôi. Thấy chưa? Tôi đâu có bị mất. Thấy không?
Ông Tám nói vậy là nói thì nghe thì dễ nhưng mà khó nhưng mà dễ đâu. Bởi vì cái con người nó có cái hỉ nộ ái ố rất thành ra là mà tự thắng được mấy cái đó là đó. Khó lắm mà.
Khi mà anh muốn thắng cái đó là anh qua biết bao nhiêu. Bây giờ anh ra cái cuộc đời của anh ở đây nghĩa là anh không có tu pháp nào hết đó. Nhưng mà anh qua bao nhiêu cuộc hỉ nộ ái ố, bây giờ anh quán thông rốt cuộc có hỉ nộ ái ố là gì anh biết được. Ít nhất anh cũng biết được 90% với tuổi này rồi. Rốt cuộc có cái gì đâu. Anh thấy không? À, không có cái gì hết á. Một lúc sân rồi phải hòa.
Đúng rồi.
Anh thấy không? Trong cái động nó có cái tỉnh. Mà trong cái tỉnh nó lại có cái động. Thấy không? Cái người sáng suốt phải làm việc cho người ngu muội. Mà nhờ ngu tôi mới có sáng suốt. Anh thấy rõ chưa? À, thì hai cái nó tương giao và nó luân chuyển. Đó là cái bánh xe tiến hóa của các càn khôn vũ trụ. Mà trong đó có phần của mình. Mình cho mình khác biệt hơn những cái kia thì mình tự cô lập mà thôi. Thì mình sống trong thức hòa đồng thì mình có. À, trong cái ý chí của mình là vô cùng. Thì anh thấy ý chí của anh nghĩa là không thua ai hết thì anh phải có sự thành công chứ. Phải không? Nhưng mà qua cái thành công này anh thấy cũng chưa có thành công. Anh còn phải vun bồi cái ý chí lớn rộng nữa. Đi tới nữa, sang suốt đời đời rồi anh sánh cái tiểu thiên địa bản thể anh trường trung hạ. Nó cũng như càng không đến chỗ vậy. Mà tại sao anh lại không có sáng lạng bằng nó? Phải tìm một cái sáng trong anh. Nó đã có từ lâu.
không phải mới có mà không cần xin ai hết. Anh chịu gọt rửa thì anh có cái gì? Anh chịu dồi mài ý chí ngày nay anh mới có sự nghiệp. Anh thấy không? Mà chịu gọt rửa thì mình trở về với mình là mình còn rõ rệt hơn. Và mình sẽ thấy tất cả. Thì những vị đó cũng họ đã hành, đã hành họ mới thành. Còn mình phải hành chứ, mình không hành làm sao hả? Ở đời anh không học được cho nhiều. Học hỏi mà. Tiên qua mà. Phải như vậy. Cho nên nghĩa là ngay trong gia đình mình cũng là cả một rừng sách vở chứ đâu phải một cuốn sách. Nghe không? Mình học được cái chuyện luân hồi mà rõ cái luân hồi nhiều kiếp của vợ mình, hay là một người vợ học rõ cái luân hồi nhiều kiếp của người chồng, thì nghĩa là cả một nhà sách thôi, không phải một kiếp. Mà thấy rõ rồi là mình đạt tới thanh tịnh. Cho nên tại vì người ta lộn xộn người ta không thấy chứ. Nhiều khi sao đây, bà nói như vậy, rồi chút nữa bà nói như vậy. Thế là tiếng nói nó không phải của bà. Tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đóng góp cho bà thức tâm. Nhiều khi tiếng nói cũng không phải của mình nữa. Sau khi mình nói là sao mình thấy là cái nó không có đúng. Cái tiếng nói này là của càn khôn vũ trụ cho mình thức tâm. Tập mắt mình dòm để thức tâm, lỗ tai mình nghe để thức tâm, lỗ mũi mình ngửi để thức tâm, cái miệng mình ăn để thức tâm. Mà cái vốn của mình là ở đâu? Thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao đạt tới thanh tịnh? Đó, anh đã đạt vô cái đó rồi, anh mới làm engineer nổi chứ anh thiếu thanh tịnh, làm sao làm anh học được, mình vẽ được, mình làm project được. Anh thấy không? Phải cái thanh tịnh và cái sáng suốt không? À, muốn giải thoát thì đạt tới cái đó, mới đi tới. Còn không đạt tới cái đó không được. Nhiều người tu còn lo cho người này, người kia, người nọ không được. Mình phải dồn mình và lập lại trật tự sẵn có của chính mình, hòa hợp với cả không vũ trụ. Mình thấy con đường đi mình không bị kẹt nữa. Và không có bao giờ không có việc làm. Lúc nào cũng có việc làm. Làm không hết. Để hiểu và để khai triển trở về với thanh tịnh và sáng suốt là làm không hết. Cho nên cái phương pháp công phu của đằng chúng tôi là trong giờ làm việc mình cũng học, trong giờ nói chuyện mình cũng học, trong buổi ăn mình cũng học. Nguyên lai bổn tánh của cộng rau mình cũng phải biết, là phải quan thông mọi sự việc. Nhưng mà muốn thì phải qua nhồi quả mới có thanh tịnh. Thấy không? Bây giờ như ví dụ anh đi qua Phi Thực Tăng anh làm việc, mình qua một hồi đi máy bay này kia, giờ ngồi đây anh xem lại Phi Thực Tăng, nhiều chuyện anh có thể giúp đỡ Phi Thực Tăng hơn là lúc anh ở Phi Lục Tăng. Anh thấy đó chưa? Qua nó nhồi vậy.
Mình có nhồi thì mình có thấy.
Mình thức. Nó nhồi rồi có mình thức. Cho nên cái tu này nó không có. Nó chấp nhận nó luôn luôn ngu. Và nó học hỏi. Cho nó không có dám nói nó khôn hơn người ta. Nó là thằng ngu đang đi học. Mà khoa học bây giờ trong tình trạng ngu để đi khai thác. Còn nếu nó khôn thôi nó đi lại làm chi cái đó. Thấy không? Trong cái ngu để đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó mới công hiến cho nhân loại. Thì không có bao giờ chúng ta ngừng trên đường học, trong chương trình học hỏi. Phải học mãi mãi và tiến mãi mãi. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy đang làm việc. Chúng ta ăn nãy giờ chứ đâu ai giữ được cái gì. Một giọt nước đây rồi cũng phải trả lại. Cái định luật vay trả để cho thức tâm, chứ không phải cho ta hưởng thụ. Không có gì hưởng. Nếu hưởng tôi đâu có bao giờ già, mà đâu bao giờ chết. Tôi không có hưởng. Tôi chỉ có học mà thôi. Cái sanh lão bệnh tử khổ là chỉ có học chứ không có hưởng. Khi mình biết mình học rồi lúc nào mình cũng an tâm. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy. Cái quan trọng là tình thương và đạo đức mình giữ được là rồi. Vốn mình có. Đâu đâu mình cũng có bạn, đâu đâu mình cũng có việc làm. Mình không có sống trong sự chấp mê nữa. Nhưng mà mình giải tỏa được sự chấp mê để đi tới hòa đồng. Mới kêu mà thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta sống ở đời đâu có phải đi vô tu, chùa tu mới biết. Từ kiến thức này tới kiến thức kia nó dạy chúng ta. Từ cái hoàn cảnh nó dạy mình tiến. Mà ai dạy? Ông trời cũng dạy rõ ràng. Mà ai thấy ông trời đâu? Mọi người đều hướng mà hơi thở công bằng, hít vô và thở ra. Chứ có người nào mà hơn người nào đâu. Mà hơi thở đó cả càn khôn vũ trụ cung ứng cho nhân sanh để tiến hóa. Cộng cỏ nó cũng hưởng một cái hơi thở của Thượng Đế. sự hòa hợp cả càn khôn vũ trụ để tiến về đồng nhất qua những nhồi quả kích động và phản động mới thành tựu. Cho nên cái phương tu này nó chỉ nó lập trật tự cho nó thôi. Người nào chịu tu thì lập lại trật tự khối óc, thanh lập hàng ngày. Mình thâu cái chuyện trần trược nó xâm chiếm mình, tối mình thanh lập. Mình hít thở cũng hít cái sự thanh nhẹ của trời đất, chứ không có dựa vào một cái thế lực nào mà để đem sự tâm tối cho chính mình. Thì nó mới đạt tới sự công bằng trong nội thức cho chính nó. Cảm ơn rất nhiều anh chị cho ăn bữa ăn thiệt ngon. Và bây giờ phải đi tới 2 tiếng đồng hồ mới về tới xứ. Để chạy tới 11 giờ. Hả?
Những tầng này. Bây giờ đi đâu?
Sao tài xế nó tới 2 tiếng rồi.
Bây giờ đi về.
Mình chỉ hai pháp họ không chịu,
họ
muốn làm hết.
Phải cách nghĩa cho họ biết rằng anh đã đạt được cái nhẫn tánh chưa mà anh làm hết.
Đó có một cái chị đó, con chỉ như vậy đó.
À, anh không đạt kiên nhẫn, bây giờ anh có làm hết đi nữa, bữa sau anh bỏ pháp. Tôi không cần con thiết, có tôi muốn chỉ đi tới chỗ thôi.
Bởi vì tất cả các bạn đạo mình nó không có đồng nhất. Cho nên khi mà con chỉ như vậy đó, rồi chị mới gặp ông Mẫn đó. Ông Mẫn lại nói rằng phải làm hết ba pháp. Ba pháp nghĩa là tức là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thành thử ra chị thấy hai cái người mà chỉ pháp nó khác nhau. Rồi chị có cái thắc mắc là chị phản đối những điều đó.
Không phải phản đối, tại vì con không biết cách nghĩa, nghĩa là con muốn chỉ cho chị tạo cái chị nhẫn trước. Làm cái sơ hồn chứng minh để tạo cái nhẫn tính của chị. Rồi chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn chị muốn làm một lượt cũng được, mà chắc chắn chị làm thời gian rồi chị bỏ. Mình phải biết nói. Cho nên phải sau này nói, ở đây tôi phải lập một cái quỹ ban dạy thiền tại đây. Phải có một ủy ban đồng nhất dạy thiền, cách soi hồn, pháp luân, thiền định nó mới được. Phải chỉ định cái người đó làm đúng như trong cái video tape này, còn không thì cứ việc quay video tape cho anh ta coi đi. Có cái gì đâu, chứ cứ mỗi người cứ lý luận sai thét rồi kẹt hết rồi.
Con thấy dễ chỉ nhất. Trong cái video tape như vậy, nhưng mà cái người chỉ pháp đó, những người cũ mình á chỉ pháp mà lại chỉ sai, không có đúng như
chỉ sai thì con lấy video tape ra nè, video tape nói làm gì, tại sao làm gì, mình lập cái ủy ban kiểm đi. Mình thành đề nghị lập cái ủy ban để kiểm, dễ mà, có gì đâu. Nó rất đơn giản, chỉ có hai cái không mà nó cũng làm lộn xộn. Trên hai cái mà nó bình tĩnh đâu đó, nó làm đó đàng hoàng chỉ luôn. Nó học được chuyện nhẫn. Hai cái đó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cái chiêu minh không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người. Và tất cả những cái bệnh phức tạp sơ sài nó sẽ tiêu hết. Rồi nó mới ngồi bình tĩnh để nó trị cái bệnh căn bản ở bên trong. Những người mà chịu làm hai cái pháp đó là học được cái chữ nhẫn. Nhẫn ghê lắm. Nói hít thở, nằm hít nằm thở, đó là cái nhẫn tánh tốt lắm. Và điều hòa cho cơ thể. Thời gian nó thấy cái nước miếng nó là khai vị, ăn uống vui khỏe trong mình.
Thưa thầy, thầy chỉ lại cho cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thầy. Cái niệm từng chữ mà ngân rền ra hay là
niệm, không có niệm, ta niệm khi mà ý rõ, ý thức rõ Nam là ở đây, Mô là ở đây, như ta đã giảng ở trong video tape á. A là ở đây, Di là ở đây, Đà là ở đây, Phật là ở đây. Mình bí ý mở 6 cái lục thông đó, cái bí quyết để mở 6 lục thông. À, rồi bây giờ cái ý niệm mà chỉ dùng ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có gì bắt buộc mà phải làm, có làm gì đó.
Con được chỉ như vậy.
Nhớ ngay trung tâm bộ đầu cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi, rồi cái đó, rồi từ cái sơ hồn này nó mới mở cái ngân đằng sau, cái trình độ nó tới đó rồi tự nhiên nó ngân ở phía sau, nó kéo dài ra, nó thông rồi nó kéo dài ra. Còn bây giờ chưa thông mà bắt người ta niệm sao nó kéo sao được, nó còn động thêm nữa. Còn những người tự nhiên người ta thông rồi, cái ý người ta vừa tưởng thấy nó bật sáng. Đó là nó có cái tiếng ngân đằng sau. nó phải tới cái trình cái nam mô, đây là nam mô sơ hồn, này nam mô à, đây a di đà, hít vô nó phát quang ra màu sắc hả, hít vô thở ra đà Phật tử nó biết nó, và cái phương pháp không cần niệm nó biết sơ hồn, biết co lưỡi răng cài răng, biết hít vô biết thở ra là nam mô di đà Phật, không có gì hết. Rồi nó thông rồi á, cái ý nó động nó khác. Hồi ban đầu kia nó niệm nam mô do là a di đà Phật, nó niệm chập nó lạc bậy chuyện khác, nhưng mà sau này nó niệm điều rồi á, quen rồi á, và nó soi hồn với co lưỡi răng kề răng pháp luân thường diễn được rồi, nó thông rồi, cái ý nó động người ta chạy. Nó phải có một cái thời gian tánh, chứ không phải thời gian tính, chứ không phải bước vô là làm liền, nó thông liền được đâu. Không có cái vụ bước vô mà làm thông liền. Vô người ta cách nghĩa cái đường lối mình, không có mê tín và tự hành tự khai. Rồi mình phải làm một thời gian khởi đầu trước, mình chưa làm khởi đầu mình muốn đi theo chót sao được. Hỏi cái anh dạy anh mười mấy hai chục năm làm sao đi theo anh được. Đấy không? Mình sơ khởi hồi bằng đầu anh mới tu thế nào? Nó lung tung cái nào chỉ dạy cái bằng đầu đó cho anh ta. Cái người mới thì khác, mà người lâu thì khác. Lâu tự nhiên nó hiểu rồi, khỏi cần nói, nó co lưỡi, nó niệm một cái là thấy chạy, thấy nhẹ bộ đầu đó. Nó tu lâu khác, người mới khác. Người mới nó còn động loạn nhiều hơn là thanh tịnh, mà người tu lâu nó đạt thanh tịnh nhiều hơn động loạn. Mà so với cái lúc khởi đầu thì như bây giờ hai cái khác nhau. Chứ cái người mà tu lâu mà bắt người ta hít, người mới hít như người tu lâu là trật lắc đó. Hít một lần là nó bỏ chạy mất rồi, biết đâu hít, làm sao trong đó thông được.
Cũng như cái pháp luân con được chỉ đó là hít quá chậm mà hít tới cái độ mình thở một hơi xong rồi, chỉ có một hơi thôi là cũng thấy là mệt lắm rồi.
Chỉ đó là hơi còn yếu đó, cho nên tùy khả năng của con mà con làm. Con cứ hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bò lào, cứ dịch tùy khả năng làm, rồi lần lần nó sẽ dài ra. Ta nói rõ trong video tiếp. Mấy người cứ biểu diễn là tôi tu lâu năm rồi tôi làm vậy, bắt người ta phải theo vậy sao được. Mình bao nhiêu ngày người ta bao nhiêu ngày. Ta mới bắt đầu tu mà mình tu 3 tháng cũng khác rồi. Hai cái hít thở đều khác hết thầy. Người 3 tháng với người mới tu là khác rồi. Làm sao bắt họ hít như mình được. Không hiểu gì hết trời.
Còn cái pháp luân chiếu minh đó thầy, thì nếu mà như theo như cái cũ đó, mình hít cứ chậm chậm như vậy đó, thì thường thường nó hay rơi vô cái giấc ngủ, muốn ngủ ngày nào
cũng được. Cứ hít đại bụng chứ làm sao chậm được. Hít vô thở ra, không phải là hít từ từ. Tôi làm rõ trong video chép, hít vô đại bụng. Bởi vì tại sao tôi phải làm vậy, là cái người ta mới tu người ta chưa có thông, mà khi nó thông rồi tự nhiên nó lại hít chậm. Cái hơi nó càng ngày càng dài đó, nó mới hít chậm. Rồi khi mà nó trụ bộ đầu rồi, nó chỉ dùng ý chí mà cái bụng nó cứ, nó ngủ nhưng mà cái bụng nó cứ gì, nó không có thở ngực nữa. Cái lúc nó ngủ nó cứ không thở bụng không à. Cái đó là chiếu minh đó, quen rồi. À, quen rồi thì đêm nào anh cũng hít tới sáng chứ đâu phải làm 78 cái. Hít vô bụng rồi nó không có xài ngực nữa. Lúc nó ngủ nó chỉ xài bụng thôi. Hít, nó hít cù thở. Con đứa nít mới ra đời nên thấy không? Nó hít bụng không à. Đứa nít mới ra đời hít cái bụng không, không có hít cái ngực.
Tức là tất cả mọi cái đó là mình nhầm để tạo một cái lăng cho mình.
Để sao? Cái trớn đó. Cái trớn để mở cái động mạch chứ có cái gì đâu. Hít vô đầy, thở ra sạch. Hít vô đầy, thở ra sạch. Vậy á, cái thứ nhất rồi cái thứ nhì nó làm ấy, là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm cứ đẩy tới luôn. Đó là cái trơn. Làm nó không có hư, nó không hư thần kinh và nó không có động loạn. Rất dễ. Nhưng mà sau này nó thông rồi, nó tự nhiên hít nhẹ, nó không thành bạo được. Nó thông đủ ở trong đó rồi. Nó khỏe của người lắm. Cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Thông rồi chỉ từ từ hít là vô. Còn mới làm á, như hồi tôi mới tu, ngồi làm đâu có được. Vậy đó, yếu tới vậy đó.
cũng phải làm. Hồi mới tu á, nó yếu nó thở ra một cái ào á, tại vì mình hồi đó ăn chơi không à, đâu có biết nuôi dưỡng cái thần khí. Rồi cứ cố gắng làm một đêm cứ làm gì đó, mình chỉ hít ngực mà ông bày hít bụng á, cái lộn ngực rồi. Rồi sau mới cố gắng làm lần, tùy mỗi người tùy khả năng, mà cái ý chí phải nhớ rằng đầy rúng đầy ngực tu luyện bồ đạo, cứ dặn họ bao nhiêu đó rồi họ mới làm được.
Tức là cái lúc ban đầu mình thở theo cái khả năng nào,
khả năng sẵn có của mình, rồi lần nó sẽ dài ra,
chứ không có cố gắng quá
thì... không có được, tùy theo cái khả năng của mình.
Vì con tập theo cái cách con được chỉ đó, thì con hít vô một hơi, con thả ra cái tim nó
đập chết luôn. Cái ý mình nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ việc hít vậy là hít tới hết khả năng thôi, thở ra sạch.
Từ từ với cái
đà nó sẽ kéo dài ra. Còn hồi thiền đó, tôi thiền đâu có bao nhiêu, 10 phút hay 15 phút thôi là nhào rồi đó, thì không nổi nữa. Hồi ban đầu á, cái gì mình động loạn quá mà, nhiều người động loạn cũng đâu phải chịu đó. Rồi một thời gian sau nó mới kéo dài, nó thấy thích thú. Wow, hôm tôi ngồi 15 phút mà bây giờ tôi ngồi được 20 phút tôi mừng rồi. Rồi tới tôi ngồi 25 phút tôi mừng rồi, tới 30 phút tôi mừng rồi, tới 1 tiếng tôi mừng rồi. Tôi sẽ tự chủ kéo dài thêm. Chứ bắt người ta bằng đầu mới vô ngồi 1-2 tiếng mà sao người ta ngồi được. Nó chỉ học đêm với 2 đêm rồi nó bỏ, nó không tu nữa. Cái gì cũng phải từ từ đi tới. Mà cái ý chí của con người hành giả đó, cho nên bây giờ có băng cho nó nghe để khuyến khích nó, từ từ nó đi tới. Nó phải cái cốt yếu là khai thông ở bên trong, không phải làm chuyện ở bên ngoài. Khai thông cái nội khí, nội điển ở bên trong.
Thầy, con muốn hỏi được thêm về cái thiền định. Cái thiền định đó, nói rằng dỗ ngủ nghĩa là sao? Thưa thầy, dỗ ngủ nghĩa là sao?
Chưa tới lúc, chưa tới trình độ làm sao dỗ ngủ. Khi mình thiền mà được lâu, ngồi có thể 1-2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới bắt đầu dỗ ngủ. Còn chưa thiền được, chưa ngồi được lâu làm sao dỗ ngủ. Vô ngủ nghĩa là tôi ngủ ngồi luôn. Trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê. Cứ thấy cái tiên tơi. Cứ mừng vô ngủ.
Thầy, lúc vô ngủ lưng phải thẳng.
Phải thẳng. Ông Phật ngồi sao mình ngồi ngay.
Còn nhiều người vô ngủ.
Cái đó là ngủ ngồi. Cái đó người ta ngủ ngồi, người ta không thích ngủ nằm, người ta ngủ ngồi vậy cũng được. Nhưng mà cái lúc thiền không được vậy. Thiền phải ngay ngắn. Phật ngồi sao phải ngồi ngay vậy?
Còn như con lúc này tìm được không biết
vậy. Từ từ đi đó. Chứ không có thấy người này bắt chước cái trình độ người kia được. Mỗi người một cái trình độ khác nhau.
Con thì sao mà nó còn tỉnh táo?
Cái gì?
Con thì ngồi thì nó còn tỉnh táo.
Tỉnh táo là cứ việc làm tới nó sẽ mê. Đây rồi nó thông cái đốc mạch cái tự nhiên nhắm mắt rồi nó mê. Mà trong mê có tỉnh chứ không phải là mê mà mê muội. Mê mà mê tỉnh rõ ràng, biết những công chuyện rõ ràng chứ không. Thấy rõ ràng. Trời ơi, bây giờ có video tép rồi mà cũng còn phải nói đi nói lại nữa. Tôi không biết mấy người này học cái gì ở đâu.
Kính thưa thầy, cái vấn đề là không phải như vậy, nhưng mà vấn đề là có một số anh em nghĩa là nói là cũ, nhưng mà kỳ thiệt ra thì cũng thiền một vài năm nay đó, chỉ lại cho mấy người kia đó với những sự mà chế thêm của chính mấy anh đó. Con cũng định vào buổi đại hội này đó thì xin mấy anh đó ra làm lại trước mặt thầy có đúng chưa, cái nào để mới có thể chỉ những người khác được. Chà, như có một số anh em làm pháp luân thường chuyển đó, mà như là lên đồng thì con không hiểu là tại sao mà họ lắc nhiều như vậy được. Lắc đến nỗi mà cô Hoàng Anh có nói cũng thấy mờ cái luôn, mờ cái đầu luôn. Thì đó, cho đó con đi, cho đó những anh em mới đây mà thắc mắc hỏi đó, không phải vì vấn đề không nhìn video tape, nhưng mà là vì vấn đề là những anh em đó đã chỉ họ như vậy đó. Và con còn chưa nói đến những cái vấn đề mà họ ngồi luyện tập phóng điển cho nhau nữa. Ví dụ như trong căn phòng thì họ ngồi 4 người
rồi họ coi người này phóng người kia giơ tay lên, tôi nhận được, rồi người nọ phóng cho người kia, thì họ giỡn như vậy, thì cho nên con thấy rằng cái pháp lý vô vi này không hề chủ trương những điều đó.
Không được.
Thành do đó mà lại những người đó là những người đứng ra để chỉ thiền, thì con cũng
không có dùng phóng cho người ta. Nó có mạnh là nó chỉ hút dùng cho người ta thì được, cũng như mấy hút bụi vậy đó. Chứ không có cái vụ mà phóng cho người ta. Có cái vụ đó.
Do đó mấy anh em này tới hỏi con thì con nói sẵn thầy đây thì
sẽ phải có cái buổi mà tôi dạy lại. Rắc rối mấy người.
Chứ hôm qua đó mà nguyên một ngày mà con kiểm soát lại những anh em tới để hỏi con đó, thì tất cả đều thở Pháp Luân thường chuyển, nghe là vẫn nín hơi thở như cái ông gì đó cũng vậy nữa.
Nín hơi thở là không được.
Thì họ ráng họ nói rằng phải ép vào đó.
Cho nên kêu lấy khúc video chép của Bình Pháp đó, quay rất rõ ràng. Bình Pháp đó, cái đó rõ nhất đó, làm y như vậy là không có sai hết. Cái quan trọng của mình là soi hồn Pháp Luân thường chuyển và thiền định thôi. Nhưng mà bây giờ vì có người nó đi làm nó khổ cực, kêu nó thiền như vậy nó thiền không nổi lúc ban đầu, cho nên mình cho nó có cơ hội làm chiêu minh và soi hồn để cho nó dễ dãi và nó sửa cái tánh nó, rồi sau này nó mới đi tới chỗ thiền định.
Dạ con hiểu, nhưng mà có anh em đã làm hai cái pháp đó một thời gian chẳng như 6-7 tháng chẳng hạn, lúc đó họ mới chỉ ba cái pháp kia. Thì khi mà chỉ đến pháp luân thường chuyển đó, thì họ lại chỉ là phải lắc đầu, phải nín hơi thở, phải dồn ép vào thận đủ thứ hết.
Nói rõ ràng trong cái pháp luân thường chuyển cũng nói rõ ràng hết trời, sách vở cũng nói rõ ràng, tại sao mà nó không tin ba la ba sao. Cho nên phải nó có đông người mới lập cái quỹ ban gì mà chỉ thiền nhập môn đó, mỗi chỗ nào phải lập cái quỹ ban đó, kiểm soát cho nó đúng y như cái video tép mới dạy người ta. Còn ngoài cái đó thì miễn.
Có thấy bên pháp ai làm cũng là theo video tết đó và theo những gì hồi đó thầy chỉ con sao con chỉ lại, họ làm đều đồng loạt giống nhau hết. Nhưng có bên này tại sao mà ai bây giờ cũng lắc hết. Lắc hết chị hai, chị nhìn cũng lắc, mà từ đây qua Houston cũng vậy nữa. Họ đều lắc như vậy hết. Thành ra
nhà sư thầy cũng cái lắc đầu của con nó mấy tháng giờ cứ cửa lắc không có.
Đây là bữa đó rồi tao check lại hết. Bữa nay không phải bữa làm việc đó.
Bây giờ tại sao anh cứ bị cái đó vậy?
Khi thì em nghe là chị hai nói là phải trụ ý trên đỉnh đầu. Mà khi em nhớ đỉnh đầu một cái là có cảm thấy có cái gì, cái lực gì nó ở dưới này nó lên. Thành ra mà nó lên thì nó cứ quậy.
Nó còn phải thả lỏng luôn đi. Cứ thả lỏng luôn đi. Niệm Phật.
Thả lỏng luôn hay nó cứ cửa nó giống đi từng tâm nhẹ đó, nó dắt đi vậy. Có nhiều hồi đó nếu mà thả luôn thì nó còn giữ lại được thì
nhiều, con phải làm chiêu minh cho nhiều. Hai cái cho nó đồng nhất, cái dưới nó còn trượt quá mà phải làm cái chiêu minh á. Nằm làm chiêu minh con không có nôn thiền làm gì hết, con sơ hồn như chiêu minh làm lại trật tự cho nó đàng hoàng đi. Mình nôn nóng quá rồi thét rồi lộn xộn hết rồi. Nằm ngửa làm chiếu minh đi cho nó giải cái trượt ở phía dưới đi. Rồi cho nó đồng nhất, bây giờ trên nó bắt đầu nhẹ mà ở dưới nó nặng rồi nó mới về nè. Như nè. Cứ làm nằm ngửa làm đi, đừng có vội làm cái kia. Ở dưới này nó không có thanh rồi, làm sao nó trụ.
Comment peut-on faire l'exercice, on place les mots.
Comment se dit Nam Mo A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả nhé, sẽ đi xí. Huit point. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Nghiến răng hả? Nghiến răng là trong mình trượt. Trượt lắm. Phải làm chiêu minh đi. Nằm hít thở đi. Trượt quá nó mới nghiến răng. Chú mơ phải tập uống nước. Thanh thanh lọc cái trượt đó. Lật trượt đó, trong mình trượt đó, nằm xuống, làm chiếu mình, để đuổi cái trượt ra. Ở trên này nó được nhẹ, ở dưới này nó kéo, nó phải lật. Thấy không?
Dạ, cái thầy, nếu mà chiếu mình thì không đúng thứ tự, như là hồi đồng niệm Phật, rồi tới soi hồn, rồi tới...
Không, thì bây giờ tôi với, trong mình còn trượt, bỏ đi, làm soi hồn với chiếu mình. Làm cái đó cho nó xong. Nhưng bây giờ chân bệnh nó nằm nó làm chiếu minh thôi. Để cái chân nó mau hết bệnh. Mà giải cái trượt nữa. Khoan thiền nè. Trong mình trượt khí nhiều quá.
Thưa thầy, thầy giải dùm cho làm sao. Có nghe có một số anh em nói là thầy dặn không có nên tập vào những cái giờ 6 giờ cho tới 10 giờ chiều.
6 giờ chiều không nên làm, từ 9 giờ trở đi có thể làm được.
9 giờ trở đi. Thầy có thể nói cho biết cái nguyên do tại sao?
Bởi vì giờ đó là giờ của ma quỷ ngũ hành. Này nó cứ thiền với chiều nó bị nhập. Sơn này.
Còn 4 giờ đến 5 giờ đến 6.
Không có. Không có chủ trương cái giờ đó. 9 giờ tối trở đi rồi được. Tôi nói sao phải làm vậy. Hay làm sai là ráng chịu.
Từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối không
có... Không có. 6 giờ tới 10 giờ là có thể làm mặc niệm mà được. Nhưng mà phải có trình độ mới mặc niệm được. Điện nó chạy mới trật niệm. Không có điện chạy không có làm mặc niệm.
Nói 9 giờ hay 10 giờ?
Từ 9 giờ trở đi thiền được. 6 giờ, 4, 5, 6 giờ không thiền được. 6, 7, 8 cũng không thiền được. Cái đó là cái giờ âm khí.
Tức là 4, 5, 6, 7, 8 cũng không,
không được. Không có làm mấy giờ đó. Còn mặt trời.
Giờ, thành cái giờ âm khí đó mình làm Pháp Luân Chí Minh được.
Được. Pháp Luân Chí Minh được. Giờ đó là giờ tụi nó... Nên cái giờ đó là tụi nó đi qua đi lại phá.
Kính thưa thầy, như vậy cuối tuần đồng đạo họp đó ở bên Pháp để mà thiền chung, thì thưa thầy thiền chung thì thiền vào giờ nào?
Thiền chung thì tốt là tốt hơn hết là buổi sớm mơ 10 giờ. 10 giờ cho tới 1 giờ, 1 giờ trưa. Một từ 10 giờ tới 1 giờ trưa.
Từ trước thì nó 3 giờ, tất cả đều thường 3 giờ.
Từ 3 giờ tới mấy giờ?
3 giờ tới 4 giờ.
Cũng được, tới giờ đó mà đông người. Hôm qua cái giờ đó nó đi tới xế chiều là không được.
Con...
Tốt là 10 giờ sáng tới 1 giờ.
10 giờ sáng.
Tốt. Thì muốn nói nhưng sợ người ta bên đó đã đi không được. Đổi cái giờ lại. Đó giờ mình ở bên Canada người ta cũng 10 giờ.
Thì con muốn hỏi, con muốn hỏi rõ cho rõ một điều. Tức là khoảng 4 5 6 giờ cho tới 10 giờ đêm là chỉ có thể ở Pháp Luân Chí Minh được mà thôi, còn tất cả những cái phần khác không có tập được.
Không tập.
Thưa thầy. Năm ngoái á thầy có nói cho con 3 lần mà con không thầy nói cho ba con ba lần là một cái câu là con hãy chùi cái tâm của con trước, mà con ngu dại, con tối tâm, con không nghe và con không để ý lắm, thành ra thời gian sau cái tâm con nó cứ lệch lạc mà nó nghĩ cái chuyện quấy quá.
Tại vì trong mình con trượt á, bây giờ con phải lại bắt đầu soi hồn với chiếu minh, nó không có làm được cái gì hết. Con phải làm vậy 6 tháng để sửa trị bên trong. Con không có làm giống người ta được nữa. Bây giờ con phải làm hai cái đó thôi. Soi hồn với chiếu minh thôi. À, cái đó con mới lập lại trật tự đàng hoàng. Nói một lần phải nghe, phải nhớ và phải thi hành, không có sai đâu. Cứ chế biến theo khứ hết. Nhưng bây giờ chưa có cái thiền viện đàng hoàng. Có cái thiền viện đàng hoàng, người ta vô, người mới, người ta chỉ anh sơ mấy phút, làm chứ mấy phút đi về. Thôi, không cho làm nữa. Tập vậy đó. Không cái thiền viện đàng hoàng, nó lập cái sơ cấp, trung cấp, thứ tu cao thì khác. Bây giờ không có thì bây giờ phải tạm vậy thôi, nhưng mà ta nói gì mình phải nghe lời về làm vậy.
Thưa thầy, lúc con thiền định thì cái đầu rút thì giống như là mê mê đi, mình có nên để luôn hay là nếu lại
thả luôn được không? Sao mình niệm Phật thôi, thả luôn. Cái đó nó tạo cho ngủ được đó, ngủ ngồi được đó.
Cái hồi con chưa bị tai nạn, lúc con thiền định một tệ, có lúc con thiền định xong rồi con thở phát lên cho mình một chút, chưa xong được nhiều thở thì con thấy con ở cái ngọn cây, con thấy đây là cái ngọn cây.
Thầy kể nó cứ niệm Phật đi, không có ích gì hết á, những cảnh những cây coi không có ích gì hết, cứ niệm Phật thôi rồi nó sẽ trở về với căn bản. Thấy cảnh thế này thế kia thế nọ, đó là mất thì giờ thôi.
Thưa thầy, con khi mà con nhớ đến đầu thầy thì ở nó có cái lực nó lên, và con thấy tiếp theo đó thì cái tư tưởng con nó cứ nó nghĩ hết chuyện này chuyện kia, thì nhiều hồi nó ép cái tim con nó mệt đó, mà nhiều hồi nó mệt quá cứ nghĩ hoài, nó rút lên hoài, nhiều hồi nó mệt rồi cái con không nghĩ đến đỉnh đầu nữa, con thả thì cơ thể nó bình thản và cái tâm nó cũng yên lặng một chút. Thầy, như vậy con có nên là
con không có nên nghĩ bây giờ con chỉ có sơ hồn với chiếu minh, bây giờ ở dưới này nó còn trượt. Thành ra hai cái nó không có điều hòa, mới phản ảnh vậy chứ không có gì đâu. Bây giờ con làm cái khúc dưới này cho nó thanh nghe đó, tự nhiên nó yên rồi.